Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 20 tháng 12, năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thêm một lãnh đạo thân thế của tập đoàn dầu khí bị khởi tố. Luật cải tổ thuế được Hạ viện Mỹ thông qua. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn về Jerusalem. Quân đội cầm quyền Thái Lan cho phép các đảng chuẩn bị bầu cử.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về việc Việt Nam khởi tố thêm một lãnh đạo thân thế của tập đoàn dầu khí. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hạ viện Hoa Kỳ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cải tổ thuế sâu rộng hôm thứ Ba và chuyển nó sang Thượng viện, nơi mà các nhà lập pháp có phần chắc sẽ biểu quyết vào buổi tối. Đây là cuộc cải tổ lớn nhất đối với hệ thống thuế của Mỹ trong hơn 30 năm qua, mà có thể được Tổng thống Donald Trump ký thành luật sớm nhất là vào ngày thứ Tư, nếu cả hai viện quốc hội đều chuẩn thuận. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders phấn khởi nói với các phóng viên trong cuộc họp báo chiều thứ Ba rằng cuộc biểu quyết của Hạ viện đưa ông Trump tiến một bước gần hơn tới việc mang tới những khoản cắt giảm thuế cho dịp Giáng sinh, bà nói. Hạ viện đã thông qua dự luật bằng một cuộc biểu quyết với tỷ lệ 227-203, vượt qua sự chống đối của toàn thể các nghị sĩ của phe Dân Chủ cùng với 12 nghị sĩ Cộng Hòa. Dự luật này gần như chắc chắn sẽ được Lưỡng viện Quốc hội thông qua vì Thượng viện cũng do phe Cộng Hòa kiểm soát, dù với tỷ lệ mong manh 51-48. Các cuộc biểu quyết nước rút vào cuối năm cho thấy phe Cộng hòa quyết tâm gượng dậy kể từ giữa năm nay, khi mà nỗ lực bãi bỏ luật chăm sóc y tế Obamacare của Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama sụp đổ ở Thượng viện, và triển vọng cải cách thuế dường như bị lu mờ do đấu đá nội bộ trong đảng. Phó Tổng thống Mike Pence đã lùi chuyến công du Ai Cập và Israel sang tháng 1 để ông có mặt ở Washington trong tuần này, trong trường hợp cần tới quyền biểu quyết của ông để thông qua dự luật tại Thượng viện. Vậy những điểm chính của dự luật này là gì? Kế hoạch này bao gồm những khoản cắt giảm thuế cho các đại công ty và người đóng thuế giàu có, cũng như những khoản cắt giảm thuế tạm thời cho một số cá nhân và gia đình. Nó bãi bỏ một phần của hệ thống y tế Obamacare và cho phép khoan dầu tại khu bảo tồn giả sinh quốc gia Bắc Cực ở bang Alaska, chỉ hai trong số những thay đổi nhỏ được bổ sung vào dự luật để giành đủ sự ủng hộ để nó được thông qua. Theo Trung tâm Chính sách Thuế, một viện nghiên cứu chính sách độc lập ở Washington, những hộ gia đình có thu nhập trung bình sẽ được giảm thuế một khoản trung bình là $900 vào năm sau, trong khi 1% những người Mỹ giàu có nhất sẽ được giảm trung bình là $51,000. Phe Cộng hòa và Dân chủ bất đồng ra sao về dự luật này? Phe Cộng hòa khẳng định rằng gói cải tổ thuế sẽ thúc đẩy nền kinh tế và tăng trưởng việc làm. Họ cũng coi dự luật này là chìa khóa để duy trì thế đa số của họ trong Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm sau. Ngày hôm nay, chúng ta trả lại tiền cho người dân của đất nước này. Dù gì đi nữa thì đây là tiền của họ, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói ngay trước cuộc biểu quyết. Phe Dân Chủ thì nói rằng dự luật này sẽ nới rộng cách biệt thu nhập giữa người giàu và người nghèo ở Mỹ, trong khi thêm $1,500,000,000 vào khối nợ quốc gia vốn đã ở mức $20,000,000 trong 10 năm tới. Lãnh đạo phe Dân Chủ Hạ viện Nancy Pelosi gọi dự luật này là một con quái vật Frankenstein, chứa đầy những khoản chia chác và lỗ hổng mà không giữ được lời hứa của phe Cộng hòa là đơn giản hóa luật thuế. Con quái vật này sẽ trở lại ám ảnh bọn họ, bà nói trên sàn tranh luận của Hạ viện. Giới chuyên gia nói gì? Dù phe Cộng hòa và Tổng thống Trump ca ngợi dự luật này sẽ làm lợi cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ, song khoảng 23% các khoản cắt giảm thuế là dành cho tầng lớp này dưới dự luật thuế được đề xuất, theo Ủy ban Liên hợp về Thuế vụ JCT, một nhóm phi đảng phái chuyên phân tích các dự luật thuế cho Quốc hội. Một phân tích mới được Ủy ban công bố hôm thứ Hai cho biết những người nộp thuế thuộc tầng lớp trung lưu sẽ được giảm $61 tỷ tiền thuế trong năm 2019 theo luật mà phe Cộng hòa biểu quyết. Tuy nhiên, những người này sẽ thấy tiền thuế của mình nhìn chung tăng lên sau một thập niên. Tầng lớp trung lưu, những người có thu nhập trong khoảng từ 20.000 tới 100.000 đô la một năm, chiếm khoảng phần nửa số người khai thuế ở Mỹ, báo The Wall Street Journal cho biết. Khung thuế cao nhất được phân tích trong bản báo cáo của JCT, áp dụng cho những người có thu nhập 500.000 hoặc hơn mỗi năm, sẽ được cắt giảm 61 tỷ đô la tiền thuế trong năm 2019. Mức thu nhập đó chiếm khoảng 1% số người khai thuế hàng năm, theo tờ Journal. Ngoài ra, 37 trên 38 nhà kinh tế được khảo sát bởi chương trình thị trường toàn cầu của Đại học Chicago hồi tháng 11 nói rằng các dự luật thuế của phe Cộng hòa sẽ khiến nợ của Mỹ tăng nhanh hơn đáng kể so với nền kinh tế. Người thứ 38 nói rằng ông hiểu lầm câu hỏi và sau đó nói rằng ông đồng tình với các nhà kinh tế khác. Vậy quan điểm của công chúng ra sao? Trong khi phe Cộng hòa gấp rút thông qua dự luật cải tổ thuế, sự chống đối của công chúng tăng dần trong các cuộc khảo sát ý kiến. Cuộc khảo sát của CNN công bố hôm thứ Ba cho thấy 55% những người được hỏi chống đối dự luật của phe Cộng hòa, trong khi chỉ có 33% ủng hộ. Tỷ lệ chống đối tăng 10 điểm phần trăm so với khi CNN thực hiện một cuộc thăm dò trước đó vào tháng 11. 2/3 số người được hỏi nhìn nhận rằng dự luật thuế của phe Cộng hòa làm lợi cho những người giàu có nhiều hơn là tầng lớp trung lưu, với tỷ lệ 66-27%. Một cuộc khảo sát của NBC Wall Street Journal công bố hôm thứ Ba cho thấy 24% những người được hỏi ủng hộ dự luật này, trong khi 41% chống đối, và 63% nói rằng nó được thiết kế chủ yếu là để làm lợi cho các đại công ty và người giàu, so với 22% nói nó nhắm tới tất cả người Mỹ đồng đều, và chỉ 7% nói nó làm lợi cho tầng lớp trung lưu. Các cuộc khảo sát riêng rẽ của Quinnipiac, Marist và Monmouth trong tháng này nhận thấy mức ủng hộ cho các nỗ lực cải tổ thuế của phe Cộng hòa là ở khoảng giữa 20%, với một số cuộc thăm dò khác cho thấy cao hơn đôi chút. Như vậy, chuyện gì xảy đến kế tiếp? Nếu được cả lưỡng viện thông qua, điều gần như chắc chắn thì dự luật thuế này sẽ mang về chiến thắng lập pháp quan trọng đầu tiên cho phe Cộng hòa và Tổng thống Trump trong năm đầu tiên mà đảng này nắm toàn quyền kiểm soát cả Quốc hội lẫn Nhà Trắng. Và liệu những khoản cắt giảm thuế của Tổng thống Trump có bền vững hay không vẫn còn là điều chưa rõ ràng, nhà báo Andrew Taylor của hãng tin AP viết, nhắc nhở rằng luật cắt giảm thuế của Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981 đã bị thu hẹp vài lần, cũng như việc 3 trong số 4 Tổng thống sau đó đều ký luật tăng thuế. Với việc phe Cộng hòa đang nhắm tới cắt giảm chi tiêu chính phủ để kiềm chế thâm hụt ngân sách vì giảm thuế, nhà báo kỳ cựu này nói những gì đang diễn ra bây giờ giống như những gì từng diễn ra dưới thời Tổng thống George W. Bush, đặc biệt là khi ông tìm cách cắt chi tiêu an sinh xã hội vào năm 2005. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2006, phe Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam vừa khởi tố thêm một lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên PVN, được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn vào ngày 18 tháng 12. Đây là diễn tiến mới nhất của đại án đứng đầu chuỗi án tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải khẩn trương kết thúc điều tra và đưa ra xét xử vào đầu năm 2018. Ông Phan Đình Đức sinh ra trong một gia đình có thân thế. Cha ông là ông Phan Đình Dinh hay Đinh Đức Thiện, một trong những lãnh đạo chủ chốt xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh trong thời chiến tranh Việt Nam. Ông Dinh là một thượng tướng trong quân đội và là nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phan Đình Dinh là em của ông Lê Đức Thọ và là anh ruột của Đại tướng Mai Chí Thọ. Trước khi trở thành thành viên Hội đồng thành viên PVN, ông Phan Đình Đức, 57 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Giám đốc Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc, Tổng Công ty Khí, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PVN. Ông Đức bị khởi tố trong vụ án tham nhũng, đang được Bộ Công an điều tra với cáo buộc gây thất thoát 800 tỷ đồng khi PVN góp vốn với Ocean Bank. Tính đến nay, đã có hơn 20 lãnh đạo PVN bị bắt và khởi tố trong vụ án này, trong đó có nguyên bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, người bị bắt gần đây nhất vào hôm 8 tháng 12. Hồi tháng 9, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên PVN Nguyễn Xuân Sơn đã bị tòa án sơ thẩm tuyên án tử hình, trong khi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank Hà Văn Thắm bị tuyên án tù chung thân. Đại án PVN được xem là trọng tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào cuối tháng trước, ông Trọng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phải kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ đại án, đứng đầu là vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ PVN Ocean Bank. Giới quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, lo chống tham nhũng của ông Trọng đang ngày càng có nhiều diễn tiến gây chú ý, giống như một củ hành nhiều lớp. Đặc biệt sau vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, nhân vật được xem là khó có thể bị truy tố. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một nhà phân tích chính sách của Bộ Kế hoạch Đầu tư nói.
Cái cách làm và cách xử lý cái cán bộ và trong cái bối cảnh cải cách hiện nay thì cái việc làm từng bước là vấn đề cần thiết. Tuy nhiên thì rất là khó để đoán định rằng là các cái lớp tiếp theo nó là gì. Nhưng mà chúng ta hãy chờ xem, nếu như theo các cái tuyên bố hay là những cái lời, cái phát ngôn của các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì không có vùng cấm. Cho nên ấy, là nếu như khi xét xử một cách gọi là đúng pháp luật và công khai cái vụ này, và nếu như không có cản trở gì khác, thì những ai liên quan sẽ xử tiếp.
Chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam bắt đầu thu hút sự chú ý của thế giới từ hồi tháng 8 năm nay, khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam, tức PVC, cũng thuộc PVN. Sau khi bị Việt Nam truy nã, ông Thanh đã xin tị nạn ở Berlin, Đức. Phía Việt Nam phủ nhận cáo buộc của Đức và nói ông Thanh tự ý trở về Việt Nam đầu thú.
Tính đến ngày 19 tháng 12, đã có 118 luật sư ký vào một văn bản kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại quyết định kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn, theo thông tin cập nhật trên trang Facebook cá nhân của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc. Bản kiến nghị được các luật sư đưa ra ngày 10 tháng 12, sau khi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên ban hành một quyết định hồi cuối tháng 11 xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư của tỉnh. Quyết định nêu lý do rằng luật sư Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bịa đặt, nói xấu, gây ảnh hưởng đặc biệt đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tố tụng và luật sư Việt Nam. Đáp lại quyết định này, hôm 5 tháng 12, luật sư Đôn đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong bản kiến nghị hôm 10 tháng 12, các luật sư ký tên cho rằng Đoàn Luật sư Phú Yên chưa làm đúng trình tự khi bỏ qua một loạt thủ tục như luật sư Đôn không được mời đến phiên họp kỷ luật. Quyết định không căn cứ vào biên bản phiên họp xét kỷ luật nào. Ông Đôn không có cơ hội trình bày đối chất về các cáo buộc và trên thực tế không có ai khiếu nại tố cáo rằng họ bị ảnh hưởng vì ông lợi dụng tự do ngôn luận. Ngoài việc thiếu căn cứ pháp lý, bản kiến nghị nói quyết định kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn là quá khắc nghiệt và mang tính áp đặt. Vì vậy, những người viết kiến nghị cho rằng quyết định đó cần được xem xét lại. Các luật sư tham gia kiến nghị viết rằng họ khẩn thiết đề nghị các vị lãnh đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết đơn khiếu nại của luật sư Đôn trên tinh thần bảo vệ nghề luật sư, bảo vệ công bằng và lẽ phải. Bản kiến nghị đề cập đến một thực tế không thể phủ nhận rằng ông Đôn là một luật sư được xã hội và nhiều đồng nghiệp ghi nhận sự dấn thân, phục vụ công lý và cộng đồng. Theo một bài báo trên tờ Pháp luật Việt Nam hồi tháng 4 năm nay, tính đến hết năm 2016, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống kê có gần 11.000 luật sư đăng ký hành nghề. Trong cùng năm, các đoàn luật sư đã xử lý kỷ luật xóa tên 73 luật sư, trong đó có 17 trường hợp do vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Phần lớn các trường hợp còn lại là do không nộp phí thành viên.
Trong số ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ với cáo buộc vi phạm vùng biển của nước này đã tuyệt thực sau khi tòa án Indonesia tuyên phạt họ 500 triệu rupee, tức là gần 37.000 đô la, hoặc 5 tháng tù giam vào hôm 12 tháng 12. Vào ngày 18 tháng 12, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết đã đến thăm các ngư dân để tìm hiểu lý do tuyệt thực. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng, trong buổi gặp, các ngư dân bị bắt tại Indonesia đã đặt câu hỏi với tham tán chính trị Trần Minh Cừ rằng tại sao họ đi đánh cá với bản đồ và giấy phép của chính quyền Việt Nam mà lại bị Indonesia bắt giữ vì xâm phạm vùng biển của Indonesia. Các ngư dân cho biết trong phiên xử, tòa án Indonesia đã không lấy tọa độ nơi họ bị bắt ra làm bằng chứng, mà lấy tọa độ nơi họ bị kéo vào vùng biển Indonesia để buộc tội. Vẫn theo tờ Tuổi Trẻ, ngư dân Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục tuyệt thực cho tới khi đại diện Đại sứ quán cam kết sẽ có mặt tại phiên tòa xét xử ngư dân Việt sắp tới tại Indonesia. Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, ông Hoàng Anh Tuấn kêu gọi ngư dân không nên tuyệt thực và hứa rằng Đại sứ quán sẽ bảo vệ các lợi ích chính đáng và hợp pháp của các ngư dân, yêu cầu tòa án xét xử minh bạch và sẽ tiếp tục công việc bảo hộ ngư dân trong suốt tiến trình pháp lý. Zing.vn dẫn trang Facebook của ông Tuấn cho biết vào ngày 14 tháng 12. Tuy nhiên, Đại sứ Việt Nam cũng thừa nhận có những khó khăn trong việc hỗ trợ công dân khi tòa án Indonesia chỉ dựa vào bản khai có chữ ký của ngư dân. Ngày 17 tháng 12, Tuổi Trẻ dẫn lời Đại sứ Hoàng Anh Tuấn trên trang Facebook cam kết rằng sẽ có mặt tại Natuna trong phiên tòa xét xử ngư dân còn lại, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Nhóm 5 ngư dân trên các tàu cá tỉnh Kiên Giang bị Indonesia bắt giữ vào hôm 21 tháng 5 tại khu vực Natuna với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này. Tòa án Indonesia hôm 12 tháng 12 ra phán quyết phạt các ngư dân Việt Nam 500 triệu rupee hoặc 5 tháng tù giam.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói hôm thứ Ba 19 tháng 12 rằng ông sẽ sử dụng một lệnh đặc biệt trao cho quân đội toàn quyền để cho phép các đảng chính trị chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Trong nhiều tháng qua, các đảng lớn đã thúc giục chính phủ phải dỡ bỏ một lệnh cấm các hoạt động chính trị được áp dụng kể từ một cuộc đảo chính năm 2014 để cho phép họ chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu. Thủ tướng Prayut, người đứng đầu chính quyền quân nhân, nói ông sẽ sử dụng lệnh đặc biệt, được gọi là Điều 44, để giải quyết bế tắc chính trị này. Ông Prayut nói với các phóng viên khi đề cập đến một điều khoản hiến pháp cho phép quân sự một quyền lực tuyệt đối, rằng chính phủ sẽ phải sử dụng Điều 44 để giải quyết vấn đề bế tắc hoạt động chính trị. Phát ngôn viên chính phủ Samson Keel Kamnet cho biết Thủ tướng Prayut sẽ cho phép các bên thực hiện một số bước trong bản hiến pháp mới của Thái Lan, bao gồm xem xét danh sách thành viên của họ và đảm bảo rằng họ có ít nhất 500 thành viên đủ điều kiện tham gia trong một cuộc thăm dò vào tháng 11 năm 2018. Người phát ngôn Samson nói, cuộc họp này hiện không xem xét việc bãi bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị. Quân đội đã lãnh đạo Thái Lan kể từ vụ đảo chính hồi tháng 5 năm 2014 khi họ lật đổ chính phủ dân sự của Thủ tướng Dinglak Sinawat, chấm dứt nhiều năm xáo trộn về chính trị, bao gồm các cuộc biểu tình trên đường phố phản đối và ủng hộ chính phủ. Một cuộc đảo chính vào năm 2006 đã lật đổ anh trai của bà Dinglak là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat và người ủng hộ họ đã chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò kể từ năm 2001. cuộc đảo chính năm 2014 đã chứng kiến một số quốc gia phương Tây hạ thấp mối quan hệ của họ với Bangkok. Đầu tháng này, Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ nối lại mối quan hệ chính trị ở tất cả các cấp với Thái Lan sau một thời gian đình chỉ các mối quan hệ. Thông báo đó được đưa ra sau khi Thủ tướng Prayut nói rằng ông sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn về Jerusalem. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên ngày 21 tháng 12 sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn đặc biệt theo yêu cầu của các nước Ả Rập và Hồi giáo liên quan đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour cho hay Đại hội đồng sẽ bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết kêu gọi rút lại lời tuyên bố của ông Trump. Lời kêu gọi này hôm đầu tuần đã bị Mỹ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. 14 thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết do Ai Cập soạn thảo, dù không đề cập cụ thể tới nước Mỹ hay ông Trump, rằng các quyết định gần đây về tình trạng Jerusalem là điều đáng tiếc. Đại sứ Mansour ngày 18 tháng 12 nói, ông hy vọng nghị quyết sẽ được ủng hộ áp đảo tại Đại Hội đồng. Cuộc biểu quyết đó không có tính cách ràng buộc nhưng mang giá trị chính trị. Theo một nghị quyết năm 1950, có thể kêu gọi Đại hội đồng triệu tập một kỳ họp khẩn cấp đặc biệt để cân nhắc một vấn đề trên tinh thần ra khuyến nghị thích hợp với các thành viên về các biện pháp chung nếu không thông qua được ở Hội đồng Bảo an. Tới nay đã có 10 cuộc họp như thế và lần cuối diễn ra vào năm 2009 bàn về khu vực phía đông Jerusalem đang bị Israel chiếm đóng và lãnh thổ của người Palestine. Tháng này, Tổng thống Trump đột ngột đảo chiều nhiều năm chính sách Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, khiến người Palestine và thế giới Ả Rập phẫn nộ và gây quan ngại cho các đồng minh Tây phương của Washington. Ông Trump cũng định dời đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước chớ lập phái bộ ngoại giao ở Jerusalem. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 18 tháng 12 tuyên bố Mỹ phủ quyết nghị quyết ở Hội đồng Bảo an để bảo vệ chủ quyền Mỹ và vai trò của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Israel xem Jerusalem là thủ đô của họ và muốn các nước đặt đại sứ quán ở đây. Người Palestine muốn khu vực phía đông của Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Khu vực này đã bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967 và sáp nhập, một động thái chưa được quốc tế công nhận.
Các cuộc không kích của Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu ở Yemen đã giết chết ít nhất 136 thường dân kể từ ngày 6 tháng 12. Người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Ba 19 tháng 12. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói liên minh này vẫn hạn chế chặt chẽ sự đi lại của tàu bè muốn cập bến ở Yemen, bất chấp 8 triệu người dân nước này đang có nguy cơ bị chết đói vì phần lớn các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhiên liệu và thuốc men của nước này phụ thuộc vào nhập khẩu. Người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Rupert Colville nói trong một buổi họp báo, chúng tôi vô cùng quan ngại về sự tăng vọt trong số thương vong nơi thường dân ở Yemen hồi gần đây do hậu quả của các cuộc không kích của liên minh sau khi cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh bị giết ở Sana'a hôm 4 tháng 12. Các cuộc tấn công được Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc xác thực gồm 4 cuộc không kích vào một nhà tù ở quận Sa'ub ở Sana'a hôm 13 tháng 12, giết chết ít nhất 45 tù nhân được cho là trung thành với Tổng thống Abud Rabu Mansour Hadi, người được Ả Rập Saudi hậu thuẫn. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Colville nói, người ta có thể cho rằng đây là một vụ tấn công vì nhầm lẫn. Họ không có ý định giết những tù nhân của phe họ. Điều này là một minh chứng cho thấy sự thiếu cẩn trọng. Vẫn theo người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc, các cuộc không kích khác đã làm 14 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng tại một nông trại ở tỉnh Hodeidah hôm 15 tháng 12 và giết chết một phụ nữ cùng 9 trẻ em đang trên đường trở về từ một đám cưới ở tỉnh Marib hôm 16 tháng 12. Các cuộc không kích được xác nhận bởi Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở các tỉnh Sana'a, Sada'a, Hodeidah và Taiz đã giết hại 87 thường dân. Ông Colville nói, trong một trường hợp cụ thể, nếu bên tấn công tỏ ra thiếu thận trọng hoặc có chủ đích nhắm tấn công vào thường dân, thì hành động này có thể được coi là một tội ác chiến tranh. Theo người phát ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, phán quyết đó tùy thuộc vào tòa án nhưng đã có quá nhiều vụ tấn công tương tự ở Yemen, nên khó có thể đi đến kết luận là tội ác chiến tranh không xảy ra ở đó. các biện pháp hạn chế tiếp cận Yemen do Liên minh quân sự ban hành đã trở thành một cuộc phong tỏa toàn diện hôm 6 tháng 11, mặc dù các điều kiện đã được nới lỏng hôm 25 tháng 11 để cho phép các tàu cứu trợ và một số tàu hàng thương mại đến bán đảo Ả Rập. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã mang vào Yemen số lượng lương thực đủ để nuôi 1,8 triệu người trong 2 tháng, nhưng nhu cầu còn cao hơn nhiều.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Lại có thêm một vụ đánh bom khủng bố tại New York do di dân thực hiện. Đây là vụ thứ nhì trong 2 tháng nay. Vụ trước xảy ra ngày 31 tháng 10 và vụ này thì xảy ra ngày 11 tháng 12, khiến cho Tổng thống Trump ngay một ngày sau đó hứa là sẽ nhanh chóng cắt bỏ 2 chương trình di trú định cư Mỹ. Một là chương trình sổ số di trú. Hai là chương trình định cư dây chuyền dạng cha mẹ hoặc là anh chị em, tức là những người sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh. Bây giờ ông Trump đang thúc giục Quốc hội là phải bắt tay cải cách di trú ngay lập tức. Và chính ông Bộ trưởng Tư pháp Sessions cũng lưu ý rằng hai vụ tấn công khủng bố tại New York gần đây, ông nói là hậu quả của các chính sách di trú thất bại. Có nghĩa là họ đã bắt đầu muốn cải cách di trú cụ thể, triệt để tránh những trường hợp di dân vào nước Mỹ khủng bố phá hoại an ninh của nước Mỹ. Và ông Bộ trưởng Tư pháp cũng cho biết là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến tới việc tăng cường thực thi luật di trú nghiêm ngặt, giảm số đơn xin vào nước Mỹ vốn đã tăng gấp 3 lần từ năm 2009 tới nay. Những cái lời tuyên bố đó đầy đe dọa đối với di dân, nhất là những người mà đang làm thủ tục để được bảo lãnh theo diện gia đình. Tuy nhiên, nên hiểu sao cho đúng và đầy đủ về những cái đề nghị cải cách di trú của chính quyền Trump, thưa luật sư Khanh.
Dạ, thưa chị, thì giống như chị nói, cái này là cái thông tin của ông Tổng thống Trump, ông đưa ra, ông nói là trước hết ông muốn cắt đứt cái chương trình Visa Lottery. Visa Lottery là sổ số cho những cái nước mà có ít cái người dân đi nhập cư vào nước Mỹ. Và thông thì theo cái chương trình mà mình có nói cách đây vài tháng, Khanh nói là nước Việt Nam thì không có nằm trên cái danh sách mà có thể xin được visa lottery, bởi vì nước Việt Nam có rất nhiều người xin nhập cư vào Mỹ qua là đoàn tụ gia đình hoặc là mấy cái dạng visa khác. Thì nên vì vậy, nếu mà ông Trump ông có cắt đứt cái chương trình đi mà nhập cư theo cái dạng visa lottery ấy, thì nó cũng không có ảnh hưởng với Việt Nam mình. Nhưng mà cái mà có thể có ảnh hưởng tới Việt Nam mình, nước Việt Nam là có nghĩa là cái chain migration, có nghĩa là cái dạng đi ăn theo những cái hồ sơ. Thì ông Trump ông nói là bây giờ ông muốn cắt đứt đi cái dạng chain migration. Chain migration là theo là giống như là những cái người mà ví dụ là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, mà những người được bảo lãnh lại có con cái và những người con đi ăn theo. Cái đó là cái loại dạng mà người ta nói là chain migration, có nghĩa là đi ăn theo.
Yeah.
Thì bây giờ ông Trump ông có đưa cái ông có nói ông có phát thông tin ra là ông muốn cắt đứt hai cái vòng đó, hoặc là muốn trước hết là ông muốn cắt đứt cái visa lottery, và cái thứ hai nếu mà được ông muốn cắt đứt cái chain migration luôn.
Yeah.
Thì nói chung ông muốn là một chuyện, nhưng mà cái thứ hai á là tại vì mấy cái chain migration và visa lottery trước giờ nó là luật di trú của Mỹ, nên nếu mà ông muốn cắt đứt cũng không phải là một cái chuyện một sớm một chiều có thể xảy ra, mà nói chung là phải qua quốc hội và phải có một cái cuộc bầu cử rồi muốn phải cải tổ lại cái luật di trú, chứ không phải là ông nói là ông sẽ làm được như vậy.
Nhưng mà xin hỏi một cách cụ thể đó, cái tác động của cái việc này, cái việc cải cách di trú nếu có và sắp sửa có đó, nó ảnh hưởng như thế nào cụ thể nhất, đặc biệt nhất đối với di dân gốc Việt, những ai sẽ bị ảnh hưởng thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà mình chỉ nói về di dân gốc Việt của mình không thôi đó, thì cái mà cụ thể mà nó có bị ảnh hưởng có nghĩa là những cái người mà đi ăn theo, ví dụ Khanh đưa là cái ví dụ một lần nữa, những cái hồ sơ dưới dạng F4, người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em và anh chị em này lại có con cái, thì nếu mà ông cắt được đi cái chain migration đó, thì những cái người con này họ có thể không có được đi ăn theo nữa.
Chỉ những người con của chính anh chị em thôi, còn anh chị em thì sao ạ?
Anh chị em vẫn còn có thể đi được. Nhưng mà cái này là Khanh chỉ nói nếu mà ông muốn cắt đứt cái chain migration, thì giống như Khanh với chị đã nói cách đây hồi tháng 8 về Race Act đó.
Vâng.
Thì nếu mà cái dự định mà Race Act được thành lập thành luật thì có rất nhiều cái dự án, có rất nhiều tình trạng sẽ bị cắt đứt, giống như anh chị em không có thể nào bảo lãnh lẫn nhau được nữa. Hoặc là người có quốc tịch không có thể bảo lãnh con đã trên 21 tuổi hoặc là con cái đã lập gia đình. Nhưng mà cái đó là hiện tại là đang là một cái dự định để cải tạo lại cái luật mới thôi, nhưng mà chưa có phải là thành lập, nó chưa có được là thành lập là thành luật.
Vâng.
Nên vì vậy đó là cũng là một lý do tại sao ông Trump muốn thúc đẩy cái Race Act này, tại vì cái Race Act này cũng làm đúng theo cái ý định của ông, tại vì trong cái Race Act cũng muốn cắt đứt đi cái visa lottery nữa. Thông thường nếu mà cái bây giờ Khanh chỉ nói về hai khía cạnh, một là nếu mà Race Act được thành lập, hoặc hai là nếu ông Trump ổng chỉ thay đổi về cái vấn đề visa lottery và cái chain migration thôi nha, chứ không nói về cái Race Act. Nếu trên thấu trường hợp đầu tiên, nếu Race Act được thành lập mà trở thành luật á, thì những người không ảnh hưởng là có nghĩa là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau là một, hoặc là vợ chồng mà bảo lãnh lẫn nhau bao gồm con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Còn bao nhiêu đó, bao nhiêu người khác sẽ bị ảnh hưởng hết, cho dù con cái muốn bảo lãnh bố mẹ chẳng hạn, hoặc là anh chị em muốn bảo lãnh lẫn nhau, hoặc là người có quốc tịch muốn bảo lãnh con đã trên 21 tuổi lập gia đình hay chưa, thì sẽ bị ảnh hưởng hết.
Cho nên với những cái đề nghị này đó, một cái diện bảo lãnh thân nhân an toàn duy nhất là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau, hoặc là bảo lãnh con mà phải dưới 21 tuổi, trên 21 tuổi là khác nữa rồi. Chừng nào các cái hạn chế mà đang được đề nghị đó có hiệu lực? Đó là câu hỏi chung hiện nay thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì bây giờ ông chỉ tuyên bố cái thông tin như vậy thôi, nhưng mà ông cũng chưa có lấy một cái bước đi nào tới để mà coi như là hạn chế những cái vấn đề di dân này. Thì giống như chị nói ngay đầu chương trình đó, thì ông có đang muốn thành lập xây cái tường, hàng rào, rào giữa cái biên giới Mỹ và Mỹ. Thì ông trong cái quá trình ông đang làm cái đó. Và cái thứ hai là bây giờ ông đang thắt chặt về cái vấn đề trục xuất những người ở đây bất hợp pháp. Thì cái đó có bao gồm người Việt Nam của mình, và mình đã nói về cái này cách đây cũng 2-3 chương trình, thì mình có nói về cái vấn đề là những người Việt Nam ở đây bị trục xuất như thế nào. Thì bây giờ theo sau cái sự kiện khủng bố này đó, thì ông muốn thắt chặt thêm nữa. Và cái này là hiện tại giống như Khanh nói, là ông mới đưa ra thông tin này thôi, ông muốn làm như vậy, nhưng mà nói chung là cũng chưa có cái gì cố định cả. Và bây giờ cũng chưa có một cái bước đi nào tới coi như là tòa Bạch Ốc và thượng nghị viện và hạ nghị viện, cũng chưa có một cái bước đi nào để mà cải tổ luật di trú cả.
Dạ, có trường hợp nào mà tổng thống ra lệnh và bên bộ tư pháp thực hiện mà không cần qua quốc hội không ạ?
Dạ thưa chị, có thể, giống như ông có thể là đưa ra mấy cái sắc lệnh về vấn đề là nới rộng hoặc là thắt chặt lại mấy cái việc này, nhưng mà ông không có thể đưa ra sắc lệnh nó mà đi ngược lại với cái luật hiện tại đang có bây giờ. Ví dụ bây giờ thì vẫn còn cái visa lottery, ông không có thể nào đưa ra cái xác định là ông nói là bây giờ muốn cắt đứt cái visa lottery đó bây giờ, tại vì ông không có thể nào mà coi như vượt qua cái luật đã có.
Dạ, tức là tổng thống có thể ban ra sắc lệnh và có thể được thực thi nếu sắc lệnh đó không đi ngược lại với những cái luật đang có. Bằng không thì phía quốc hội phải ra một cái luật khác chặn cái luật cũ, hoặc là sửa lại cái luật cũ, hoặc bỏ cái luật cũ. Dạ vâng.
Dạ đúng.
Dạ, thì những cái này thì mình cũng thấy nó phải cần thời gian, nhưng mà thời gian ngắn hay dài thì cũng tùy thuộc vào tình hình an ninh của nước Mỹ nữa. Thưa quý vị cũng thấy là từ ngày ông Trump lên thì những biện pháp cải cách siết chặt di trú luôn luôn và liên tục được nhắc tới. Ông nhắm vào di dân rất là nhiều trong mọi cái lĩnh vực khác nhau, từ cái chương trình sổ số là cho may mắn người nào một năm có vài, có những cái trường hợp mà những cái nước ít có di dân vào nước Mỹ đó, thì hồi nào giờ Mỹ có cho cái sổ số là người nào may mắn thì sẽ được một cái thẻ xanh vào Mỹ, thì cái chương trình đó ông Trump cũng muốn dẹp đi. Rồi cái chương trình định cư ăn theo, bảo lãnh thân nhân, ông đang yêu cầu quốc hội phải làm sao cắt bỏ. Rồi ông muốn xây tường rào chặn di dân lậu, chủ yếu là từ Mỹ. Rồi ông muốn trục xuất người phạm pháp ở Mỹ, trong đó cũng có người Việt Nam. Và theo cái dạng định cư mà đi qua dạng lao động đó, thì ông cũng muốn đề ra cái thang điểm để mà xét cái sự xứng đáng của cái người lao động qua đây định cư, là phải thật là giỏi, phải là thật là những thành phần tinh hoa, không có làm một cái gánh nặng của nước Mỹ. Và ngoài ra thì ông cũng muốn xóa bỏ cái chương trình DACA, tức là cái chương trình mà đang bảo vệ cho những di dân lậu tới Mỹ từ nhỏ, được ba mẹ dẫn tới đây, và bây giờ họ lớn lên thì họ được cái chương trình DACA bảo vệ khỏi bị trục xuất, thì ông Trump dẹp luôn cái chương trình đó. Tức là qua rất là nhiều những khía cạnh, mình thấy là cái di trú của nước Mỹ là chắc chắn thế nào cũng phải bị chỉnh sửa hoặc sửa đổi như thế nào đó. Nhưng mà cái quá trình nhanh hay là chậm thì còn tùy theo. Như vậy thì những cái người mà họ đang chờ diện bảo lãnh thân nhân lúc này đó thưa luật sư, họ hoang mang không biết số phận của họ ra sao với những hồ sơ đã mở đang chờ đợi và những hồ sơ sắp mở. Xin ý kiến của luật sư.
Dạ thưa chị, theo Khanh thấy á, thì bây giờ trước khi cái luật nó thay đổi và mình vẫn có cái khả năng để mình bảo lãnh, thì mình cứ làm cái hồ sơ bảo lãnh. chứ mình đừng có ngồi đợi, có nghĩa là mình ngồi đợi là luật có thay đổi hay không. Và một khi nó thay đổi là coi như tới lúc đó mình cứ nghi trước là ồ, cái luật thay đổi nên bây giờ làm thì cái hồ sơ cũng coi như là bỏ sau này. Thì Khanh khuyên quý vị, nếu mà trong cái tình trạng mà muốn bảo lãnh thân nhân bây giờ đó, thì đừng có nghĩ tới cái vấn đề đó. Trước hết mình vẫn làm cái hồ sơ, mình vẫn tiến tới cái hồ sơ như bình thường. Bởi vì sau này nếu mà cho dù mà người ta có thành lập mấy cái luật mới á, thì không có thể nào họ sẽ cắt đứt những cái hồ sơ đã mở trước cái ngày này rồi. Nếu mà họ có làm việc như vậy thì Khanh chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người kiện lại chính phủ Mỹ và về sở di trú về cái vấn đề này.
Vâng, tức là cái ngày chính thức có cái luật đó thì nó tính cái hiệu lực từ cái ngày đó, thì những hồ sơ mở trước đó thì có thể được an toàn, phải không ạ?
Dạ, thông thường thì như vậy. Nhưng mà theo cái Race Act á, thì hồi mà mình làm cái chương trình này về nói về Race Act, thì trong cái dự định của Race Act là họ muốn cắt đứt những cái hồ sơ giống như là bảo lãnh bố mẹ hoặc là bảo lãnh anh chị em ngay cái ngày mà cái Race Act nó được đưa ra. Ví dụ sau này cái Race Act được thành lập thành luật chẳng hạn, thì những cái hồ sơ nào mà chưa có được chấp thuận trước cái ngày cái Race Act được introduce, có nghĩa là những cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn. Thì bây giờ cái đó là chỉ là một cái họ đưa ra, họ nói là họ dự tính là như vậy, nhưng mà họ có thể còn sửa đổi những cái nội dung trong cái luật đó trước khi nó trở thành luật nữa, chứ không phải là không.
Vâng.
Nên vì vậy quý vị đừng có nghĩ là tại cái Race Act nó nói là bây giờ những cái hồ sơ nào mà chưa được chấp thuận trước, mà một khi cái Race Act này được đưa ra trước công chứng á, để mà coi như là họ coi lại và sau này để được lập thành luật.
Dạ.
Thì quý vị cũng đừng có ngại cái đó, vẫn cứ làm. Tại vì mình chưa biết cái Race Act nó sẽ được lập thành luật hay không. Và cái thứ hai, mình cũng chưa biết cái nội dung họ sẽ giữ y như vậy hay là họ sẽ thay đổi.
Luật sư nhắc tới Race Act, tức là một cái dự luật cải cách di trú mà chương trình đã có đề cập tới cách đây cũng một tháng hơn. Đó là theo cái dự luật này, đó là tất cả những cái diện mà đi sang Mỹ định cư đó thì sẽ bị siết chặt lại, sẽ bị gọi là giảm thiểu tối đa. Vâng, thưa luật sư, như vậy luật sư nói là riêng cái dự luật cải cách di trú Race Act này là nó không có tính cái ngày mà chính thức nó thành luật, mà nó tính cái ngày mà nó được giới thiệu, cái dự luật này được giới thiệu là hồi tháng 10 năm nay, phải không ạ?
Hình nhớ không sai là như tháng 9 đó chị.
Tháng 9 năm nay, 9. Dạ. Tức là những hồ sơ nào mà mở ngay sau cái ngày mà nó được giới thiệu đó thì có thể bị ảnh hưởng, có thể thôi nha.
Dạ, vâng. Dạ, nói chung là những cái hồ sơ nào chưa được sở di trú chấp thuận trước cái ngày đó thì sẽ bị ảnh hưởng.
Vâng, tức là mở trước nhưng mà chưa được chấp thuận cũng bị ảnh hưởng. Dạ vâng, như vậy thì rất nguy hiểm, phải không ạ? Thì trong cái tình hình mà gọi là nguy hiểm đó thì có nhiều người đã mở hồ sơ rồi thì họ bắt đầu họ suy nghĩ, họ nói thôi để chắc ăn chắc chuyển cái dạng hồ sơ, tức là bảo lãnh theo kiểu anh chị em hay là ba mẹ thì có thể bị ảnh hưởng đó, thì họ chuyển những cái dạng định cư khác, có nên hay không ạ?
Dạ thưa chị, theo Khanh thấy thì nếu mà mình có cái cơ hội để mình chuyển cái này, theo cái ý cá nhân của Khanh thôi, nếu mà mình có một cái con đường khác để mình chuyển cái dạng, như ví dụ từ anh chị em mà mình qua, ví dụ mình qua cưới hỏi lẫn chẳng hạn, thì cái đó là thông thường thôi, cái đó là những cái việc thông thường mà phải làm. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình muốn chuyển, bởi vì mình sợ là coi như cái Race Act này nó sẽ cắt đứt những cái chương trình bảo lãnh thân nhân này đó, thì nói chung cái đó Khanh nghĩ là cũng không cần phải lo. Bởi vì giống như Khanh nói, mình chưa biết được cái Race Act nó được thành lập thành luật hay không. Và cái thứ hai, mình không biết cái nội dung là họ có giữ ý hệt như vậy hay không thôi.
Yeah.
Nhưng mà trong cái lúc này, quý vị nào mà ví dụ đang ngồi đợi dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, mà quý vị muốn suy nghĩ là muốn lập gia đình đi theo cái diện hôn nhân, thì nếu mà cái đó là một cái con đường quý vị có thể đi thì quý vị có thể làm bất cứ lúc nào quý vị muốn.
Yeah.
Chứ không có phải quý vị phải đợi tới lúc mà cái luật nó sắp đưa ra, nó cải tổ lại luật pháp, thì tới lúc đó quý vị mới lo.
Trong lúc này đó, mọi chuyện nó đang rất là hồi hộp, là không biết nó sẽ thay đổi như thế nào, nó sẽ mạnh tay tới mức nào, thì những cái diện đang chờ được xét duyệt đó thì xin đừng có thay đổi tình trạng của mình. Nếu thay đổi đó thì nó lại có thêm những cái rắc rối, có thể cộng thêm thời gian hoặc có thể bị ảnh hưởng. Với cái đề nghị cải cách di trú mà mình vừa nói đó, thưa luật sư, tất cả hiện bây giờ chỉ là chữ nếu, nhưng mà trong trường hợp nó xảy ra, nếu cái luật mà ông Trump ông muốn nó được ban hành, mọi chuyện nó siết chặt hết, không bảo lãnh thân nhân được nữa, ngoại trừ vợ chồng với nhau thôi, hoặc là ngoại trừ ba mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi thôi, tất cả những diện khác không được nữa, thì có cái biện pháp nào lúc đó để can thiệp hoặc là cản bước hoặc là đảo ngược tình hình một khi luật nó được ban hành không ạ?
Câu hỏi của chị rất là hay. Thì thay vì mình đợi tới lúc đó thì bây giờ mình hãy lấy cái bước đầu tiên đi. Có nghĩa là mình đi bầu cử. Mình bầu cử cho những cái người hạ nghị viện và thượng nghị viện trong cái khu vực của mình. Và mình viết thư cho họ. Mình nói là đây là những cái mối lo của mình về cái vấn đề luật di trú. và mình muốn là coi như là vẫn coi như cho cái dạng đi bảo lãnh theo đoàn tụ gia đình hay gì đó. Thì tại vì giống như Kha nói á, thì nếu mà một khi luật muốn, mà một khi người ta muốn đưa ra một cái sự cải tổ mới về luật pháp thì phải qua Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, hai cái bên đó họ phải chấp thuận nó thành luật rồi mới đưa qua tổng thống. Thì cái cách duy nhất mà mình có thể hiện tại bây giờ mình có thể nhúng tay vào là nói chung là mình vào cái chương trình về về politics đi chẳng hạn, mình bắt đầu mình viết thư cho những người đại diện dân biểu của mình hiện tại. Và cái thứ hai là lúc mà bầu cử thì mình đi bầu cử cho những cái người nào mà họ có cái ý định là họ không có muốn thay đổi luật di trú quá xa như vậy, và thì mình coi ngay từ đó thôi. Chứ ngoài ra nếu mà mình không làm gì hết, mình cứ ngồi giống như Khanh chẳng hạn bây giờ cứ ngồi không làm gì, thì mình không biết lúc mà bầu cử mà những người nào sẽ thắng những cái chức đó, và lúc mà họ vào Thượng nghị viện hoặc Hạ nghị viện họ sẽ bầu cử như cái cách như thế nào, họ sẽ bỏ phiếu như thế nào. Ví dụ là họ đồng ý với cái sự cải tổ của luật di trú thì tới lúc đó là coi như là mình, một khi luật đã được thành lập thì rất là khó để mà thay đổi những cái dự định đó nữa.
Vâng.
Phải có một cái luật mới, hoặc là mình phải kiện với tòa, và kiện với tòa coi như nó là một cái quá trình rất là lâu dài.
Vâng.
Và nó rất là tốn kém.
Dạ, như vậy có thể hiểu rằng là một khi luật được ban hành, cái cách duy nhất có thể thay đổi được đó là từ Quốc hội, tức là từ những người làm ra luật, thì cái đó phải cần cái sự vận động. Và nếu như mà chờ tới lúc mà nó ban hành rồi mới vận động thì quá trễ. Thay vì bây giờ thì chúng ta nên vận động từ bây giờ, nên ủng hộ những tiếng nói mà không ủng hộ cái chuyện mà cải cách di trú xáo trộn như vậy đó, thì chúng ta thông qua những người đại diện cho mình ở cấp dân biểu, ở cấp thượng nghị sĩ, ở cấp quốc hội, tiểu bang, liên bang, vân vân, thì cái đó là cái cách mà chúng ta có thể góp phần thay đổi. Tức là mình thấy ở Mỹ đó, cái nguyện vọng của nhân dân thì là được thể hiện và được thực hiện từ những người đại diện cho chính họ, tức là những người dân biểu, những người thượng nghị sĩ. Cho nên đó là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể làm. Quý vị và các bạn đang theo dõi cái chủ đề nói về những cái dự định cải cách di trú ở Mỹ, đặc biệt là sau những cái trường hợp khủng bố mới xảy ra vừa rồi. Những câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ gửi ngay tới luật sư, nhưng mà xin chờ một vài phút để nhường chỗ cho những câu hỏi từ trước mà chúng tôi còn nợ. Chương trình trước nói về F2 visa, thưa luật sư, có câu hỏi là trong lúc đã có hồ sơ xin F2 visa rồi, chờ được giải quyết, thì có thể du hành sang Mỹ theo diện không định cư như là du học, du lịch, làm ăn hay không?
Dạ thưa chị, thì một khi mình đã có cái hồ sơ bảo lãnh nằm trong sở di trú rồi và mình muốn xin cái visa đi du học hoặc là đi theo cái diện làm ăn á, thì lãnh sự quán họ có thể làm khó dễ mình lúc mà mình xin những cái visa này, bởi vì họ nói wow, quý vị đã có cái hồ sơ bảo lãnh rồi, tại sao quý vị lại muốn qua đây ví dụ đi du học hay gì nữa. Thì Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ mà coi như là có cái hồ sơ bảo lãnh nằm trong sở di trú, nhưng mà sau này những cái người họ cũng muốn xin qua đi du học thì Khanh cũng đã làm mấy cái hồ sơ đó rồi, và cũng may mắn là những người này họ được đi qua. Nhưng mà Khanh biết trong cái quá trình phỏng vấn thì họ hỏi rất nhiều về cái vấn đề là cái ý định của mình qua mình du học, hoặc là cái ý định mình qua đây mình du học và mình ở lại để mình đợi tới cái ngày mà có thể sanh. Thì mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh, ví dụ mình đang xin đi qua đây du học, mình phải có đầy đủ bằng chứng mình chứng minh là tôi không có muốn vi phạm luật di trú của Mỹ, tôi muốn qua đây du học, và du học xong tôi sẽ quay trở về và đợi tới lúc mà tới phiên của tôi đi, tôi mới tới phiên tôi xin cái visa đi qua nước Mỹ, tới lúc đó tôi mới đi. Chứ không có phải là tôi sẽ qua đây du học rồi xong tôi ở lại đây tôi đợi luôn tới lúc nào tôi có thể sanh.
Yeah.
Thì thông thường mà mình nói với những thân chủ của mình, Khanh nói với thân chủ của Khanh như vậy, và Khanh nói là mình để đưa đầy đủ bằng chứng thì những cái hồ sơ đó thông thường không có vấn đề.
Dạ, tức là làm sao thuyết phục được cho người ta thấy là mình không có nhập nhằng, mình muốn kiếm đường tắt đi chuyện này để mà tính chuyện kia thì mình sẽ thành công. Dạ, câu hỏi của Dũng ở Philadelphia, những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Việt Kiều Mỹ đó, thì sau khi được bảo lãnh sang đây rồi chờ được thẻ xanh 10 năm rồi kiếm chuyện ly dị, vậy thì những trường hợp đó có thể bị trục xuất trả về Việt Nam không?
Dạ thưa anh, cái đó tùy. Nếu mà trong cái quá trình mà hai người cưới nhau mà có anh thấy là có một cái sự coi như là fraud, có nghĩa là gian lận á, thì tới lúc đó nếu mà sau này vợ anh qua hoặc là những cái người phụ nữ đó qua đây, đàn ông cũng vậy chứ không phải phụ nữ không đâu nha, nên mình đừng có nói phụ nữ cũng rất là tội, cũng có nhiều người đàn ông họ làm như vậy lắm chứ không phải là không. Thì trong cái lúc đó mình qua đây, tới lúc cái người đó họ qua đây, nếu mà mình có những cái bằng chứng là những cái người này họ là kết hôn với mình gian lận để mà họ chỉ xin cái thẻ xanh không thôi đó, tới lúc đó mình có thể viết đơn lên sở di trú và mình xin sở di trú coi như là lấy một cái bước đi để coi như lấy lại cái thẻ xanh của họ, hay là mình báo họ là gian lận. Một khi mình viết lá thư đó xong, sở di trú họ có làm gì không có đâu, cái chuyện của sở di trú mình không có thể nào can thiệp hơn vào.
Xin hỏi luật sư, nếu gia đình tôi được Mỹ chấp thuận cho đi định cư, có cần phải liên hệ với chính quyền ở Việt Nam làm thủ tục giấy tờ gì để được phía Việt Nam cấp phép cho đi hay không? Hay là Tổng lãnh sự quán Mỹ sẽ tự chuyển hồ sơ cho phía Việt Nam xét duyệt và cấp phép? Khi đi xuất cảnh định cư thì phải mang theo giấy tờ gì để xuất trình? Đó là câu hỏi tiếp theo thưa luật sư.
Lúc mà đi thì nước Việt Nam nói chung là không cần. Không cần làm gì hết, tại vì nguyên cái quá trình mà làm giấy tờ để đi qua Mỹ sẽ qua lãnh sự quán của nước Mỹ ở Việt Nam. Thì nói chung là nếu mà bạn có thuê người luật sư để mà lo cái bộ hồ sơ thì nói chung là chỉ đợi gom hết giấy tờ lại, gửi cho lãnh cho trung tâm thị thực ở bên Mỹ. Một khi trung tâm thị thực họ hoàn tất cái hồ sơ, họ sẽ gửi về nguyên cái bộ hồ sơ đó, không có thiếu gì hết. Họ sẽ gửi về cho lãnh sự quán. Tới lúc đó lãnh sự quán sẽ đưa ra cái ngày đi phỏng vấn. Và cái nhiệm vụ của mình là lại ngày phỏng vấn, mình phỏng vấn. Nếu mà họ chấp thuận cái hồ sơ, họ sẽ giữ cái hộ chiếu lại để họ cấp cho cái thị thực. Sau đó mà một khi mình có thị thực thì mình sẽ có quyền rời khỏi nước Việt Nam bất cứ lúc nào mình muốn sau khi mình có cái thị thực đó. Cũng không cần phải báo cho chính quyền Việt Nam là mình sẽ đi di dân.
Dạ vâng, câu hỏi của Ngọc Nguyễn từ San Jose. Tôi đang ở Mỹ, 2 năm trước chồng tôi hấp hối, con gái tôi ở Việt Nam muốn sang thăm nhưng mà phía lãnh sự Mỹ không cho. Tới khi chồng tôi mất thì họ vẫn cũng không cho, không hiểu vì sao lại từ chối với con gái tôi, trong khi con gái tôi ở Việt Nam có nhà, có con, có chồng làm việc tại Việt Nam. Xin hỏi là bây giờ con gái tôi có thiếu sót gì không để mà được để đi qua đây?
Dạ thưa chị, cái này thông thường là sở di trú bên lãnh sự quán, một khi họ bác đi cái đơn xin visa đi du lịch đó, họ không có bao giờ đưa lý do. Có thể họ nhìn mình, họ không thích mình, họ cũng có thể bác. Và có thể là lúc mà mình gửi giấy tờ, mình không có gửi giấy tờ đầy đủ về cái vấn đề sở hữu tài sản, có công ăn việc làm, có vợ chồng, có con cái đang đi học, và ví dụ cái nguồn tài sản của mình đi, mình có thể mình không có chứng minh rõ ràng.
Thưa câu hỏi kế tiếp của Đặng Ân, đang theo dõi chương trình, nếu mà visa F4 bị hủy thì hồ sơ trước đó có được giải quyết không?
Dạ thưa bạn, nếu mà cái này là nếu mà mình chỉ nói về cái RACE Act, tại vì RACE Act có nói là nếu mà cái visa F4 nó chưa được chấp thuận, cái I-130 chưa được chấp thuận từ cái ngày mà cái RACE Act được đưa ra trước công chứng là từ tháng 9 á, thì nếu mà RACE Act được thành luật thì những cái hồ sơ đó coi như sẽ được bỏ. Nhưng mà nếu mà hồ sơ đó được chấp thuận rồi thì những cái hồ sơ đó vẫn có thể tiến tới như thường. Nhưng mà bây giờ giống như Khanh nói nãy giờ nha, cái này chưa phải là luật, nên cái hồ sơ F4 vẫn còn đó, mình vẫn cứ tiến tới như bình thường.
Câu hỏi của Đức Hùng, cho tôi hỏi là tôi có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ đã nộp từ tháng 6 2016 thì hồ sơ của tôi bao giờ được gọi?
Dạ thông thường thì tháng 6 2016 thì sở di trú họ dùng cỡ 6 tới 9 tháng để họ chấp thuận cái I-130, và xong cái I-130 thì nguyên cái bộ hồ sơ này sẽ được chuyển qua bên trung tâm thị thực á. Thì nếu mà anh làm cái bộ hồ sơ của anh đúng theo thời gian, đúng mà sở di trú họ cũng chấp thuận đúng theo cái thời gian của họ, thì trong vòng một năm từ cái ngày mà anh nộp hồ sơ thì thông thường ba má của anh sẽ được qua. Nhưng mà cái này tùy theo cái ngày sở di trú chấp thuận cái I-130 nhé. Có nhiều lúc họ đợi tới 9 tháng họ mới chấp thuận cái I-130, có nhiều lúc họ đợi tới 1 năm. Nên nó sẽ kéo dài cái thời gian mà Khanh đoán ra cho quý vị. Thông thường thì họ chỉ dùng 6 tháng thôi. Trong những cái bộ hồ sơ này thông thường họ chỉ dùng 6 tháng, nhưng mà mấy tháng trở lại Khanh thấy cái thời gian họ dùng để họ chấp thuận cái hình này kéo dài hơi lâu một chút.
Dạ, câu hỏi của Trang Nguyễn, cái diện EB3 có bị cắt đứt không đối với những cái đề xuất cải cách di trú thưa luật sư?
Dạ thưa chị, không ạ. EB3 vẫn như thường.
Vâng, câu hỏi của Tuấn Nguyễn, nhà em làm giấy nộp từ 2006, tới bao giờ thì đi được diện F4 vậy thưa luật sư?
Dạ, diện F4 bây giờ họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 6 2004, nên nếu cái hồ sơ của anh là 2006 có nghĩa anh còn phải đợi cả 2 năm nữa.
Ba tôi nộp hồ sơ và được Sở Di trú Mỹ chấp thuận năm 2013, đã thử DNA 2015, vậy đến khi nào thì tôi mới được đi, câu hỏi của Thu Phạm.
Dạ thưa anh, cái này tùy theo cái dạng category của anh không nói cái category của anh nên bây giờ Khanh cũng không biết. Nếu mà ba anh là người có quốc tịch mà anh là người con của người có quốc tịch mà anh có lập gia đình á, thì bây giờ là sở di trú duyệt tới ngày 8 tháng 9 2005. Còn nếu mà anh là người con của người có quốc tịch mà anh không có lập gia đình thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 2 2011. Thì anh dùng hai cái ngày đó anh coi lại cái tình trạng cá nhân của anh, và anh coi cái ngày ba của anh điền cái hồ sơ, tới lúc đó anh mới đoán được.
Dạ, Phúc Vĩnh hỏi là bố mẹ em hồ sơ dạng F3 chấp thuận năm 2005, tới nay vẫn chưa được phỏng vấn.
Dạ thưa anh, thì bây giờ Sở Di trú họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 2025 về dạng F3, nên vì vậy anh coi lại cái priority day của anh đi. Nếu mà cái priority day của anh trước cái ngày này thì đáng lẽ bây giờ trung tâm thị thực phải liên lạc với anh để mà tiến tới cái bước kế tiếp, có nghĩa là làm cái đơn bỏ trợ tài chính, đóng tiền visa fee và sau đó hoàn tất cái bộ hồ sơ để mà họ gửi về lãnh sự quán. Còn nếu mà cái ngày priority day của anh sau ngày 8 tháng 9 2025 thì có nghĩa anh không phải đợi thêm nữa.
Trang Nguyễn, nếu hồ sơ đã mở F2B có ngày ưu tiên là tháng Giêng 2013, có bị ảnh hưởng tới cái sự cải tổ di trú không?
Dạ, F2B nếu mà cái Race Act được thành lập thì F2B sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là F2B sẽ bị cắt. Nhưng mà bây giờ cái đó vẫn chưa trở là thành luật nên F2B vẫn có thể tiến tới như bình thường.
Dạ, hồ sơ của anh chị em bảo lãnh 10 năm rồi, nếu mà cải tổ di trú như vậy có bị ảnh hưởng không? Thưa luật sư, câu hỏi của Lily Phạm.
Thì cái đó chị phải coi lại cái ngày chấp thuận của Sở Di trú đối với cái I-130. Và sau này nếu mà một khi cái luật di trú có thành lập đó, thì mình phải coi lại cái nội dung của cái luật di trú, họ cắt đi cái ngày mà họ cắt đi những cái hồ sơ nào. Tại vì bây giờ theo cái dự tính của họ là nếu mà cái hồ sơ của chị đã được chấp thuận rồi thì thông thường họ không có cắt cái hồ sơ của chị đâu. Còn nếu mà sau này ví dụ một khi đó được thành lập thành luật nhưng mà cái nội dung trong đó nó thay đổi thì tới lúc đó câu trả lời của anh sẽ khác.
Vịnh Phúc Vĩnh, bố mẹ em hồ sơ bảo lãnh dạng F3 năm 2005 đã nộp bảo trợ tài chính rồi, tới nay vẫn chưa được gọi phỏng vấn.
Thông thường anh phải coi lại cái bộ hồ sơ đó, trung tâm thị thực họ có nói là hoàn tất hoặc là họ nói thiếu. Nếu mà trung tâm thị thực nói những cái bộ hồ sơ đó còn thiếu, có nghĩa là cái hồ sơ này sẽ kéo dài thêm. Còn nếu mà mình đã nộp hết giấy tờ cho trung tâm thị thực và họ nói là ồ, họ đã hoàn tất hết rồi, thì tới lúc đó mình chỉ ngồi đợi để trung tâm thị thực gửi cái hồ sơ về cho lãnh sự quán bên Việt Nam và lãnh sự quán Việt Nam đưa cái ngày đi phỏng vấn.
Yeah.
Cái này là bạn phải coi lại cái quá trình giữa cái người bảo lãnh bên này và trung tâm thị thực đang đi tới đâu nhé.
Những câu hỏi kế tiếp về nền cái chuyện là F4 có bị ảnh hưởng không với cái dự định cải tổ di trú thì chúng ta đã bàn rồi. Anh Tài hỏi là con tôi là công dân Hoa Kỳ đang phục vụ trong quân đội, vợ chồng tôi hiện đang ở Pháp, công dân Pháp. Xin hỏi là cháu muốn bảo lãnh chúng tôi có dễ không? Thời gian bao lâu ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà con anh muốn bảo lãnh anh thì cũng nói chung rất là dễ, mà thông thường cái thời gian từ cái lúc mà nộp giấy tới lúc mà anh chị có thể qua đây á, nếu mà không có trục trặc gì hết thì theo khanh đoán là cỡ 12 tới 15 tháng.
Bé hỏi là mình có thể sanh 10 năm mình lãnh con 9 tuổi được không?
Dạ thưa chị, có thể chứ, chị có thể bảo lãnh con 9 tuổi được chứ. Tại vì người thường trú nhân họ có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi hoặc con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi.
Dạ, bé Ngoan hỏi diện đính hôn bảo lãnh bao lâu ạ?
Đính hôn nếu mà nói với cái dạng K-1 fiancé visa đó thì thông thường cái quá trình từ lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc phỏng vấn xong hết và qua đây thì cũng cỡ trong vòng 1 năm. Nếu mà làm không có trục trặc gì hết ạ. Thì trong vòng 1 năm.
Dạ, Bảo Nguyễn Tấn, việc cắt giảm visa định cư theo diện bảo lãnh đang thực hiện hay chưa mà từ tháng 5 tới giờ cái chờ đợi, thời gian chờ đợi tự nhiên nó kéo dài quá.
Dạ thưa anh, chưa có thành cái này, cái cắt giảm visa chưa có bao giờ được thành lập cả, tại vì họ chỉ nói vậy thôi nhưng mà họ chưa có làm. Cái vấn đề cái priority day nó đi chậm, có nghĩa là Sở Di trú có nhiều lúc họ cấp quá nhiều visa đi, mà mỗi năm họ chỉ có một con số cố định để họ cấp thôi. Nên vì vậy những cái ngày priority phải kéo dài ra, chứ không phải là bị cắt giảm visa qua đây đâu nhé.
Hương Kim, bảo lãnh vợ chồng khoảng bao lâu?
Dạ thưa chị, bảo lãnh vợ chồng tùy theo là một là chị người có quốc tịch, hai hoặc hai là chị là người thường trú nhân. Nếu mà bảo lãnh vợ chồng theo có quốc tịch thì trong vòng 12 tới 15 tháng.
Vâng.
Còn nếu mà bảo lãnh vợ chồng qua thường trú nhân á, thì đợi ít nhất cả 2 năm ạ.
Dạ, câu hỏi của Thích Vĩnh Minh, visa tôn giáo R1 hoặc là R2 có bị ảnh hưởng bởi luật di trú mới không?
Dạ thưa anh, dạ không có, luật di trú mới không có đề cập gì về cái vấn đề R1 hết ạ.
Câu hỏi của Hương Thị Thu Phạm, nhà của cậu em nghèo không có gì thế chấp thì làm sao có thể đi du lịch Mỹ để đoàn tụ gặp anh chị em?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái hoàn cảnh cá nhân của mình thôi. Ví dụ mình không có gì để chứng minh là mình có gì để mình quay về Việt Nam, không có công ăn việc làm, thì cơ hội mình đi rất là thấp. Cái này cái mình không có sửa được ạ. Một là mình có, hai là mình không có. Và nếu mà mình không có, mình vẫn muốn xin á, thì tới lúc đó cơ hội mình rất là thấp.
Dạ, Lam Sơn hỏi, tôi kết hôn có người với thẻ xanh thì bao lâu? Một người kết hôn mới có thẻ xanh.
Dạ, thưa mà nếu mà kết hôn thẻ xanh mà hồ sơ chưa nộp á, thì nếu mà nộp bây giờ thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm.
Chồng em đã đóng tiền visa bảo lãnh vợ, khoảng bao lâu em được gọi đi phỏng vấn? Chồng em có quốc tịch.
Dạ, thưa chị, chồng của chị đã đóng tiền visa và đi phỏng vấn và xong sau đó chồng chị cũng phải làm nguyên cái bộ hồ sơ còn lại với trung tâm thị thực nữa. Chứ không phải là đóng tiền visa xong họ sẽ gọi đi phỏng vấn. Nên vì vậy, nếu mà chị biết là chồng chị đã làm hoàn tất cái bộ hồ sơ cho trung tâm thị thực, bao gồm cái DS 260, làm đơn bảo trợ tài chính, chị gửi cái lý lịch pháp lý số 2 và những cái giấy tờ cá nhân của chị vào cho trung tâm thị thực. Tới lúc đó họ nói cái hồ sơ hoàn tất và sau đó họ sẽ gửi về cho lãnh sự quán bên Việt Nam để đưa cho chị cái hẹn.
Dạ,
thông
vâng.
Thường một khi cái hồ sơ trung tâm thị thực hoàn tất tới lúc mà cái ngày chị được đi phỏng vấn thì cỡ 3 tháng, 3 tháng rưỡi. Còn nếu mà cái hồ sơ của chị chưa có hoàn tất với trung tâm thị thực thì cái thời gian nó có thể kéo dài rất là lâu, tùy theo chồng chị tiến tới như thế nào với trung tâm thị thực.
Dạ vâng, tới đây thì chương trình cũng đã hết giờ. Còn những câu hỏi tới sau chúng tôi chưa kịp trả lời, xin mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình vào tối thứ tư tuần tới, cũng vào giờ này. Mỗi buổi tối thứ tư, luật sư Khanh Phạm sẽ trở lại trình bày những cái thông tin về di trú và giải đáp trực tiếp tất cả những thắc mắc về di trú. Những người tới sau, những câu hỏi sau mà không được trả lời hôm nay, xin thông cảm và xin kiên nhẫn theo dõi chương trình thường xuyên và đặt câu hỏi với chúng tôi thường xuyên. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh Phạm.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và Khanh. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA. Xin chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo phần lớn có lẽ đã bị đánh bật khỏi Syria, nhưng cơn ác mộng về bạo động và tàn phá vẫn còn tiếp tục tại một số khu vực, trong đó có miền đông Ghouta, do phe đối lập kiểm soát nằm ở vùng ngoại ô Damascus. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 400.000 người bị vây hãm tại đây, bị cắt đứt mọi trợ giúp và thuốc men. Ông Jan England, cố vấn cao cấp của Liên Hiệp Quốc về Syria, nói với báo giới là những trở ngại chặn đứng việc chuyển giao cứu trợ nhân đạo và di tản các bệnh nhân dẫn tới hậu quả là nhiều trẻ em tử vong. Chúng ta cần sự hỗ trợ của các bên trên thực địa, của chính phủ Syria, của tất cả những quốc gia có ảnh hưởng. Lẽ ra họ phải giúp, nhưng họ không giúp, ông Jan England nói. Tiếc thay, chính phủ Syria với sự hỗ trợ của đồng minh Nga chịu trách nhiệm về việc vây hãm miền đông Ghouta, trong đó có việc tăng cường các cuộc oanh kích vào bệnh viện, chợ búa và những khu vực thường dân khác. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert lên án cuộc vây hãm và những cuộc tấn công, rằng những chiến thuật cố ý nhằm bỏ đói thường dân Syria, trong đó có phụ nữ và trẻ em, ngăn cản trợ giúp nhân đạo và thuốc men, oanh kích các bệnh viện, nhân viên y tế và những người tiếp cứu đầu tiên tại miền đông Ghouta. Chúng tôi xem việc này là đáng chê trách. Sinh mạng của trẻ em và các gia đình Syria không phải là những công cụ chính trị, và chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức lên án những hành động khủng khiếp này. Bà Nuot cũng kêu gọi Nga tôn trọng nghĩa vụ, duy trì khu vực đã xuống thang chiến tranh tại đông Ghouta và chấm dứt tất cả các cuộc tấn công thêm nữa chống lại thường dân Syria. Bà Nuot nói tiếp, những vụ tàn sát cho thấy chế độ Assad bất chấp người dân Syria và mức độ họ sẽ đi đến cùng để duy trì quyền lực. Phát ngôn nhân Nuot nói thêm, những hành động như vậy rõ ràng chứng tỏ là cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ mạnh mẽ tiến trình Geneva do Liên Hiệp Quốc lãnh đạo, mưu tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, một giải pháp tôn trọng ý chí của người dân Syria. Những hành động này, bà nói tiếp, cũng cho thấy sự cấp thiết phải cho dân tiếp cận nhân đạo mà không bị cản trở và tái lập lại nghị quyết 2165 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tiếp cận nhân đạo.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.